Biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng hắn, nên nhất thời không nói lên lời. Sắc mặt y bất chợt từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng. Lão trầm giọng thúc:
"Còn nói đi."
Trương Tiểu Phàm bị lão hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu, nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc, Thể Huyết Châu và Thanh Hắc Bổng kỳ dị đấu nhau kịch liệt, rồi sau đó hợp lập một, cổ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết những việc đó chính đạo không thể chấp nhận được. Nếu như để Điền Bất Dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng ý kỵ, nhất là từ khi hắn biết Phổ Trí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự. Nghĩ đến chuyện lão hòa thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết, trong khoảng thời gian đó hắn hạ quyết tâm rằng bất cứ thế nào cũng không thể nói ra chuyện Phổ Trí, dù chỉ một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điều Bất Dịch nhìn hắn trừng trừng, Trương Tiểu Phàm dưới ánh mắt bất người như thế đứng lên rồi quỳ xuống: "Sư phụ." Điều Bất Dịch cau mày hừ một tiếng lạnh lùng
nói.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống từ từ nói: "Thanh Hắc Bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước, trong lúc đi vào U Cốc phía sau núi cùng với sư tỷ." Điền Bất Dịch hơi run run, nghĩ lại 2 năm trước quả nhiên có chuyện đó. Điền Minh Nhi đi vào U Cốc thì tự nhiên bị hôn mê. Tôi như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ. Sau đó chính bản thân lão cũng đi xem, vẫn không thấy gì khác. Chuyện đó khiến ai nấy đều mê hồ, nhưng theo ngày tháng cũng dần trôi vào lãng quên. Bây giờ ngẫm lại, quá nữa là có liên quan đến kẻ hắc bổng này rồi. Nhưng Thanh Hắc Bổng không ai sai xử được, cùng chuyện Đinh Linh Nhi hôn mê có thể cho thấy đó là một vật hung sát. Nếu như vậy thì Trương Tiểu Phàm làm sao có khả năng thu dụng mà dùng được chứ? Điền Bất Dịch nghĩ đến đây thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều. Lão trầm giọng:
"Con làm thế nào mà lấy được hắc bổng?"
Trương Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Điền Bất Dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hắn vốn không phải là kẻ khéo léo biến trá, nên lúc này bồn chồn không yên, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả. Điều Mới Dịch nhìn hắn trù trừ, thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ? Lão liền quát lớn
nói.
Trương Tiểu Phàm bị lão quát như vậy thì mồ hôi liền chảy dầm về, tâm thần rối loạn, không dám dối trá, nghĩ một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra, nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì liền giấu lại chuyện liên quan đến Phệ Huyết Châu và chỉ kể đến chuyện xảy ra tại U Cốc. Hắn nhìn thấy hắc bổng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị hắc bổng hút lấy tinh huyết, cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra. Sau đó thì hắn ngất đi. Trong lúc hôn mê có cảm giác là hắc bổng đem tinh huyết của hắn hút vào chứa trong thân bổng. Hắn nói xong vẫn chưa dám tỉnh đầu lên, không dám nhìn Điền Bất Dịch một cái. Điền Bất Dịch cau mày suy nghĩ:
"Nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo, hơn nữa đang pháp bảo này hắn quyết không thể nào tự tạo nên được. pháp bảo kỳ diệu như vậy, lão bành xanh cũng chỉ mới nghe lần đầu. Nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc bổng thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là Phệ Châu mà thôi.
Nhưng rõ ràng là hắc bổng và Phệ Châu không đồng dạng. Đi Mất Dịch đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm cả nửa ngày trời, rồi quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm bảo:
"Còn đứng lên trước đi."
Trương Tiểu Phàm thấp giọng đáp lời rồi đứng lên, đầu vẫn cúi xuống đứng yên một bên.
Nếu tính ra như vậy thì pháp bảo đó cùng con huyết khí tương thông, là vật huyết luyện.
Trương Tiểu Phàm lạ lùng: "Sư phụ, cái gì là đồ huyết luyện vậy?"
Điều Bất Dịch trung người một cái rồi như bực bội nói: "Còn không biết chuyện thì ta nói còn cứ nghe đi."
Trương Tiểu Phàm lập tức cúi đầu thấp giọng:
"Dạ."
Đi Mất Dịch nhìn hắn:
"Xem ra thì hắc bổng là dị bảo chưa xuất thế, chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh Cảnh thì làm sao mà thu dụng?"
Trương Tiểu Phàm mặt hơi biến sắc. Đi Mất Dịch từ từ tiếp:
"Hôm đó tại Thông Thiên Phòng ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa. Cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện vậy?"
Trương Tiểu Phàm toàn thân rung động. Hắn tự biết chuyện hắc bổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi, nay lại thêm chuyện tự tu tập pháp quyết nữa, thì không biết là sẽ bị trừng phạt như thế nào. Chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong giây phút đó, hắn thấy phản phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi, hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chặt trúc, đêm tối bé lén đàn, một dung nhan ôn nhu mỹ lệ. Nào ngày trước ánh mắt treo gẹo được đuổi nhau nơi đại trúc phong, phản phất trong ký ức hắn còn mùi thơm nhàn nhạt nơi thân thể vị sư tỷ mỹ miều. Mọi cảnh đều hiện rõ ràng trong khoảnh khắc, từng chút hiện qua trong đầu hắn. Hắn lại quỳ xuống, đập đầu xuống đất thật mạnh, rồi không nói một lời nào cả. Hắn quỳ mọp trên đất không chút động đậy, trên thân thể gầy mòn vì mới hồi phục, có mấy phần kiên cường, song cũng không thiếu phần thê lương. Điều Bất Dịch trầm ngâm nhìn hắn mãi cả nửa buổi mới thở ra một hơi dài rồi nói:
"Con đứng lên đi, theo ta qua bên Thông Thiên Phòng. Chỉ là con có còn mạng trở về hay không thì phải coi tạo hóa con ra sao."
Mây trắng bao phủ, tiên khí cuốn hoành, quả thật làm nơi tiên cảnh yên tĩnh tốt lành, giống như trong giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phòng Ngọc Thanh Điện. Các vị thủ tọa của bảy chi phái Thanh Vân Môn đang ở đó, ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới điện. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ con ấy được cứu đem lên núi 5 năm về trước. Bạch Vân Thương Cổ, thế sự lưu chuyển, tựa như trong chớp mắt bọn chúng đều đã trưởng thành. Trong thâm tâm ông khe khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi Trương Tiểu Phàm, quay sang các vị thủ tọa nói:
"Chư vị, đối với chuyện Trương Tiểu Phàm nói lúc nãy, ý kiến các vị thế nào?"
Mọi người trầm ngâm. Lát sau, chợt thanh âm của Thương Tùng Đạo Nhân vang lên, nói một cách kiên quyết: "Lời nói của gã ấy quyết không tin được." Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất, thân hình run lên, vẫn không ngẩng đầu lên. Đạo Huyền Chân Nhân nhưng dưới đôi mày nói:
"Thương Tùng sư đệ, sao lại khẳng định như vậy?"
Thương Tùng Đạo Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái rồi nói:
"Huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm,
hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy.
Bởi vậy người này nhất định là gian tế của ma giáo, không thể tha tính mạng hắn được."
Thương Tông Đạo Nhân vốn chấp chưởng việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao chức trọng, lời ăn tiếng nói kiên quyết cương ngạnh. Trương Tiểu Phàm nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tự hồ như nghẹt thở. Mọi người không ai nói gì. Điềm Bất Dịch mặt vẫn trầm ngâm, thong thả nói:
"Nếu hắn quả thật là tầm cổ tướng trà trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta như lời ngươi nói,
lẽ nào có thể cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mắt của mọi người?"
Thương Tùng Đạo Nhân hầm một tiếng nói: "Ma giáo yêu nhân vốn dĩ hành vi khó đoán, tâm tư không lường được, đành ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì lạ lạ."
Đi Bất Dịch tức giận nói:
"Người hả có thể dựa vào sự ngụy biện ấy cường từ đoạt lý?"
Thương Tùng Đạo Nhân lạnh lùng nói:
"Ta cương từ đoạt lý, xin hỏi Điền sư đệ,
huyết luyện chi pháp ấy người nào trong chính đạo có được?" Điền Bất Dịch tắc tịch, sắc mặt bừng đỏ. Lúc này ai cũng không thấy Điền Bất Dịch đã xuống phía dưới, đứng bên cạnh đồ nhi của ông ta. Trong lúc còn đang lúng túng, chợt một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư:
"Xin hỏi Thương Tùng sư huynh, huynh luôn miệng nói thiết luyện chi pháp âm tà ác độc, xin hỏi một câu, nó âm tà như thế nào, ác độc như thế nào?"
Thương Tùng Đạo Nhân há miệng muốn nói, chợt lại bị chặn họng, chỉ nói được:
"Mà giáo yêu thuật, cần gì phải nhiều lời."
Thủy Nguyệt lạnh lẽo nói: "Như đã nói, Thiên Tùng sư huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp, thế nào lại cho là phép ấy âm tà ác độc, lại đòi tru sát cả thiếu niên ấy?" Thiên Tùng Đạo Nhân nhìn Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt sáng rực, khí thế bức nhân:
"Ta Thủy Nguyệt sư muội, người có ý gì vậy?"
Thủy Nguyệt đại sư lạnh nhạt đáp:
"Chư vị sư huynh, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất, ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy có nghe nói tới nhưng phần nhiều là suy đoán. Nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp sau này quả thật có sự dối trá, chúng ta há không giết nhầm người tốt sao? Điểm thứ hai là gã thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi, thân thế lai lịch vốn rõ ràng minh bạch, cứ khăng khăng nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ không hợp lý thôi."
Thương Tùng Đạo Nhân nhíu mắt lại, trong kẻ mắt lộ ra một tia sáng sắc nhọn:
"Thủy Nguyệt đại sư, muội tại sao hôm nay lại khác mọi khi, cứ nhất mực bình vực cho gã thiếu niên này, quả thật khiến người ta không hiểu nổi."
Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt thoáng có ý nổi giận, tức khắc đáp lời:
ta đây chỉ bàn luận công việc, quyết không giống một số người thấy không có được nhân tài như của chi phái khác, ghen ghét, sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi vừa gọi chuyện nhỏ đuổi cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tình.
Nếu luận về miệng lưỡi sắc bén, 6 người đàn ông trong số 7 người ngồi đây, tuyệt không có một ai có thể hơn được Thủy Nguyệt đại sư. Thương Tùng đạo nhân chạm nọc, sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng phắt dậy. Đạo Hiền chân nhân liền vội vàng nói chen vào:
được rồi, được rồi, nói thì cứ nói, tại sao lại sinh sự với nhau? Ngồi xuống, ngồi xuống.
Thương Tùng đại nhân không dám không tuân theo lời nói của chữ môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ bên kia Thủy Nguyệt, mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình. Đạo Hiền chân nhân lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác nói:
chư vị, ý các vị thế nào?
Các vị thủ tọa các chi phái trầm ngâm một hồi. Tăng Thúc Thường thủ tọa của Phong Hồi Phong nói trước:
trưởng môn, để thấy Thủy Nguyệt sư muội nó có lý. Cả thiếu niên này lai lịch trong sạch, sau khi nhập môn lại không hề hạ sơn, chỉ sợ đúng là cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này. Nói đi nói lại, đó là phúc của thành phần chúng ta.
Đạo Hiền chân nhân vuốt râu khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Thiên Vân đạo nhân thủ tọa của Lách Hồi Phong. Thiên Vân ngập ngừng nhìn Thương Tùng nói: việc này để đồng ý với cách làm của Thương Tùng sư huynh. Thương Tùng đạo nhân có được một đồng minh, nhìn sang Thiên Vân đạo nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại mỗi mình Thương Chính Lương thủ tọa của Chư Dương Phong. Ông ta hết nhìn bọn người mất dịch, rồi lại nhìn Thương Tùng đạo nhân và Thiên Vân đạo nhân. Cuối cùng chiêu quang nơi khóe mặt lại kỹ lưỡng nhìn Đạo Huyền chân như một cái, trầm ngâm một chút rồi nói:
để thấy Thủy Nguyệt đại sư nói có lý.
Đêm bất dịch khuôn mặt giãn ra, Thương Tùng đạo nhân hầm một tiếng. Đạo Huyền chân nhân lập tức gật đầu rồi nói:
mọi người đã nói cả rồi, vậy ta không khách khí nữa.
Nói đến đây, ông ta quay ra phía trước, nói với Trương Tiểu Phàm vẫn đang quỳ dưới đất:
Tiểu Phàm, còn đứng dậy đi thôi.
Trương Tiểu Phàm thân hình rúng động, ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên. Đạo Hiền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt hắn, tựa như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch, sau đó nói với các vị thủ tọa:
chư vị, kỳ thật ta cũng cho rằng Trương Tiểu Phàm không giống với người trong ma giáo. Cái thiết cầu này tuy có khí hồn sát thể, nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong, tịnh không giống với hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây. Sát khí đằng đằng, hồn tướng lộ hết ra ngoài.
Thương Tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không nhận được kêu lên một tiếng: chứng môn xuân, ma giáo yên dân hung hiểm ác độc, thà rằng giết nhầm chứ không thể thả được. Đạo Hiền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái quát mắng:
Thương Tùng sư đệ, để có biết để đang nói cái gì không?
Thương Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói. Đạo Hiền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói:
Thương Tùng sư đệ, để chấp chưởng việc xử phạt trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm. Công chính liên minh, vì huynh thập phần khâm phục. Thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, lễ khí ngày càng nặng, sắc khí ngày càng nhiều, khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu. Đệ có biết không?
Thương Tông đạo nhân khẽ đáp:
Dạ sư huynh.
Đạo Hiền chân nhân oai nghiêm nói:
Thà giết nhận không tha, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thành Phật môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại. Nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha, chứ quyết không giết nhầm. Nếu không, chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Phương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp.
Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên nói: Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thương Tùng xin nghe. Đạo Hiền chân nhân sắc mặt giãn ra, nói tiếp:
Để biết là tốt rồi.
Nói rồi quay sang nhìn mọi người. Tất cả mọi người cùng nói:
Xin chữ môn sư huynh làm chủ cho.
Đạo Hiền chân nhân gật gật đầu, nói với Trương Tiểu Phàm:
Con đã nghe hết rồi chứ?
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng đáp: Dạ, đa tạ, đa tạ chư vị sư thúc sư bá. Nói rồi quay sang Điền Bất Dịch, trong giọng nói có vài chút nghẹn ngào: Đa tạ sư phụ. Điền Bất Dịch xua xua tay, vẫn không nói câu nào. Đạo Huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà để cạnh tay mình lên, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói:
Trên đời này phi người không ai phu dụng được, người lấy lại đi.
Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tự như là tính thông linh, có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ với Đạo Hiền chân nhân:
Đa tạ chữ môn sư bá.
Đạo Hiền chân nhân mỉm cười vỗ tay ba cái. Từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo Hiền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng chạy biến đi. Chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Thương Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thương Thư thừa dịp cha hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm, làm mặt nhát ma hắn một cái. Chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Thích Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn cấp bậc hội võ kỳ này. Đến đây là hết chương 31. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 32.
Tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 32, Hạ Sơn. Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ, mặt mũi vẫn mặc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn. Nơi sâu thẳm trong mắt tự như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn người dưới điện, mỉm cười nói:
"Hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện, muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tập một phen."
Đám thầy hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo Huyền Chân Nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện không tan sơn, vạn bất cổ quật hôm trước, lại nói:
"Việc lần này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta, sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận."
Bốn người đồng thanh đáp:
"Dạ."
Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói:
"Ngoài ra bên cạnh Thanh Vân Môn chúng ta, Phần Hưng Cốc và Thiên Âm Tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhục khí thế của Thanh Vân Môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu Dực Tài, Tiêu Sư Huynh của chi phái chính đã sớm đến Không Tăng Sơn điều tra sự việc. Các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị."
Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh giả rang. Đạo Huyền Chân Nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy, sau cùng một quan dừng trên mình Tề Hạo, đưa tay ra nói:
"Tề Hạo, con lại đây."
Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước. Đạo Huyền Chân Nhân ngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân:
"Sư đệ, Long Thụ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi."
Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, cười nói:
"Sư huynh chê cười rồi."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Tề Hạo:
"Con nhận lấy đi."
Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ hình dạng cổ xưa, nét viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc phương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối, không thật rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì. Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng, sung sướng quát lên:
"Tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì? Mau quỳ xuống tạ ơn đi."
Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo Lục Hợp Kính. Vội vã quỳ xuống nói:
"Đa tạ chữ môn sư bá."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp:
"Thôi khỏi, được rồi, con đứng dậy đi."
Nói rồi quay sang những người khác nói:
"Các con đi ra trước đi."
Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến bên ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu, cùng với Điềm Bất Dịch đi bên cạnh. Điềm Bất Dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói:
"Con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn. Về Đại Trúc Phong ta sẽ nói thay cho con."
Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp:
"Dạ sư phụ."
Điềm Bất Dịch nói:
"Còn dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói
Sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa?
Trương Tiểu Phàm gật đầu nói:
Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi.
Điềm Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói:
Vậy là tốt. Mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thủy chung vẫn là môn hạ đại trúc phòng của ta. Ra ngoài không được làm xấu mặt ta đâu.
Trương Tiểu Phàm lập tức đáp:
Dạ sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lại.